Midas, ông vua hám vàng, thần thoại Hy Lạp. Thuở nọ, có một ông vua rất giàu, tên là Maida, ở xứ Briza, bây giờ là Thổ Nhĩ Kỳ. Ông có nhiều vàng hơn tất cả mọi người trên thế gian này, nhưng đối với ông, bao nhiêu cũng còn là ít. Ông chẳng bao giờ được sung sướng, trừ khi ông có được nhiều vàng chất vào kho. Ông cất vàng trong một cái hầm đào sâu dưới nền cung điện, và mỗi ngày ông dành hàng giờ để đếm vàng. Vua Maida có một cô con gái tên là Marigold. Vua thương con hết mực và ông tuyên bố con sẽ là công chúa giàu nhất thế gian. Nhưng cô bé Marigold chẳng hề quan tâm đến điều đó. Cô thích khu vườn xanh tươi, những bông hoa và ánh sáng mặt trời hơn là sự giàu có của vua cha. Cô lủi thủi một mình suốt ngày vì vua cha cứ mãi bận rộn kiếm cho được nhiều vàng hơn, cứ mãi lo tính sổ số vàng ông ta có, và không mấy khi cha con trò chuyện với nhau hoặc đi dạo với nhau như những người cha khác. Một hôm, vua Maida xuống hầm kho. Ông đóng chặt cửa dày cộp và nặng nề lại, rồi mở cái rương to dùng chứa vàng ra. Ông đặt vàng lên bàn, rồi mê mẩn vuốt ve từng thỏi vàng. Ông nắm chặt từng thỏi vàng và mỉm cười như đang thưởng thức một bản nhạc tuyệt vời. Bỗng một bóng tối phủ lên đống vàng. Nhìn lên, ông thấy một người lạ mặc bộ quần áo trắng sáng rực, mỉm cười cúi xuống nhìn ông. Vua Maida hốt hoảng. Hẳn ông chưa quên đóng cửa rồi. Kho vàng của ông chẳng được an toàn nữa. Nhưng kẻ lạ mặt vẫn đứng đó cười. Bệ hạ có nhiều vàng quá, người lạ mặt nói. Ừ, nhưng ta nghĩ là quá ít so với số vàng có trên trần gian này. Quái, bệ hạ chưa vừa lòng sao? Vừa lòng ư? Dĩ nhiên là ta chưa vừa lòng. Ta vẫn hàng đêm thao thức để tìm cách kiếm được nhiều vàng hơn nữa. Bệ hạ thật sự muốn như thế sao? Dĩ nhiên, ta muốn điều đó. Ta muốn mọi thứ mà ta chạm tay vào đều hóa thành vàng. Rồi, bệ hạ sẽ được như ý. Sáng mai, khi mặt trời chiếu sáng cửa sổ hoàng cung, bệ hạ sẽ sờ vào vật gì thì cái đó sẽ hóa thành vàng. Nói dứt lời, người lạ biến mất. Vua Maida dụi mắt. Chắc ta đã nằm mơ, ông lẩm bẩm. Nhưng sung sướng biết bao nếu điều ấy thành sự thật. Sáng hôm sau, vua Maida thức dậy khi tia nắng đầu tiên rọi vào phòng. Ông trỏ ngón tay chỉ vào tấm trải giường. Chẳng có việc gì xảy ra, ông tự nhủ. Ta đã biết là điều ấy chẳng bao giờ có thể trở thành sự thật. Nhưng khi những tia sáng mặt trời vừa chiếu qua cửa sổ, thì tấm trải giường dưới tay của Maida bỗng hóa thành vàng ròng. Ông ta reo lên. Quả là thật rồi. Nhà vua nhảy khỏi giường, chạy quanh phòng, đụng tay vào mọi thứ. Chiếc áo choàng vua đang mặc, đôi giày lụa, đồ gỗ trong phòng đều hóa thành vàng. Ông nhìn qua cửa sổ, nhìn ra ngôi giường của Marigold, tự nhủ. Ta sẽ dành cho con một sự ngạc nhiên thú vị. Ông ra giường, sờ vào tất cả các bông hoa của Marigold và biến chúng thành vàng. Ông thầm nghĩ, con gái ta sẽ thích thú biết bao nhiêu. Ông trở vào nhà để chờ dọn bữa điểm tâm và đưa tay lấy cuốn sách đọc dở hồi hôm. Nhưng lập tức, cuốn sách hóa thành một khối vàng. Ồ, ta không đọc được quyển sách này nữa rồi. Nhưng dĩ nhiên nó đã biến thành vàng và vẫn có giá trị hơn. Ông đang lẩm bẩm thì tỳ nữ mang khay thức ăn điểm tâm vào. Ông tự nhủ, ồ ngon lành làm sao, ta sẽ ăn trái táo chín đỏ ấy trước đã. Ông giới tay lấy quả táo, nhưng trước khi ông có thể nếm được thì trái táo đã hóa thành vàng. Maida bỏ táo lại vào khay. Ông bảo, nó rất đẹp nhưng ta không thể ăn được. Ông sờ tay vào các món khác trên khay, tất cả đều biến thành vàng. Ông lo sợ, ta biết làm gì đây chứ, ta đói và khát vì ta không ăn vàng uống vàng được. Lúc đó cửa mở, Marigold bước vào cầm trên tay mấy bông hồng. Cô khóc nức nở. Có chuyện gì đó hả con? Nhà vua hỏi. Ôi phụ vương, nhìn này, cái gì đã làm hỏng bông hồng của con thế này? Chúng trở nên cứng đờ và xấu xí quá. Sao? Chúng là những đóa hồng vàng mà con. Con không cho là chúng đẹp hơn sao? Cô công chúa bé bỏng òa khóc. Chúng không có mùi thơm ngọt ngào. Chúng cũng không nở được nữa. Con thích những bông hồng sống kia. Maida bảo, thôi để mặc đó, con dùng điểm tâm đi. Marigold cảm thấy cha mình không dùng điểm tâm và có vẻ buồn. Bèn hỏi, phụ vương, có chuyện gì thế? Cô chạy đến ôm chầm lấy cổ cha và ông ta hôn con. Nhưng khi ông ta chạm đến Marigold thì khuôn mặt bé bỏng dễ thương của đứa con gái vàng lên rực rỡ. Đôi mắt thơ ngây của nàng không nhìn thấy được nữa. Đôi môi của cô cũng cứng đờ, không hôn đáp lại ông. Và đôi cánh tay bé nhỏ cũng không ghì chặt cổ ông như trước. Cô bé đã không còn là đứa con gái đáng yêu hay cười nữa. Maida thét lên kinh hãi và té quỵ xuống. Tâu bệ hạ, ngài sung sướng chứ? Maida nghe một giọng nói vang vang, ngó trực lên. Nhà vua thấy người lạ nọ đứng bên cạnh mình. Sung sướng hả? Làm sao mà ngươi có thể hỏi như thế? Ta là kẻ khốn khổ nhất trên đời này. Nhà vua đáp, bệ hạ đã có phép đụng đâu quá ra vàng đó, thế mà chưa đủ sao? Kẻ lạ lại hỏi. Vua Maida chẳng buồn ngó lên và cũng chẳng trả lời. Bệ hạ muốn thức ăn là một ly nước hay những cục vàng này? Người lạ hỏi tiếp. Vua Maida không thể trả lời. Bệ hạ thích pho tượng vàng hay đứa con gái chạy nhảy, nói cười và âu yếm bệ hạ? Người lạ hỏi dồn. Ôi, hãy trả đứa con gái bé bỏng cho ta và ta sẽ cho hết số vàng của ta. Ta đã mất tất cả những gì đáng giá nhất. Vua Maida trả lời. Thưa đức vua Maida, bệ hạ đã khôn hơn rồi đấy. Người lạ bảo, hãy lao mình xuống dòng sông ở sau giường của bệ hạ, lấy một ít nước, đem về dẫy vào những gì mà bệ hạ muốn chúng hoàn lại như cũ. Vua Maida phóng ra ngoài và chạy thục mạng đến bờ sông, rồi nhảy tòm xuống sông, lấy nước mang về. Ông dẫy nước lên Marigold và đôi má cô gái cũng hồng trở lại. Cô tròn xoe đôi mắt xanh biếc. Sao rồi cha? Cái gì đã xảy ra thế? Cô gái hỏi. Vua Maida reo lên vui sướng và ôm chầm lấy con gái vào lòng. Từ đó về sau, vua Maida không còn ngó ngàng gì đến vàng nữa, trừ màu vàng rực rỡ của nắng ban mai và mái tóc vàng của công chúa Marigold.